Kinh A Di Đà lâu rồi, nên bây giờ học về A Di Đà sơ sao một lần thử. Thì lặp lại phía trước về phần thông tự, thì một kinh thường thường chia làm ba phần, biết rồi, phần thông tự, phần chính tông và phần lưu thông. Thông tự tức là cái phần mở đầu. Phần chính tông là phần chính của kinh, phần lưu thông là cái phần mà nghe kinh xong tất cả đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Thì trước mình mới bắt đầu cái phần thông tự, thì thông tự chia đại ý chia làm 5 phần, thì mình mới được có một phần đầu là minh tánh. Hôm nay phần thứ nhì là tán kinh. Tán kinh là ca ngợi kinh. Thì lần trước mình viết minh tánh tức là nói rõ là kinh này thực ra nó là tự tánh. Kinh này tự tính của chúng ai? Tự tính của ai? Của chúng ta. Chúng sinh của mỗi người chúng ta. Tự tính của mình như vậy. Và một vật gì nó cũng có cái tự tính của nó. Ở đây có điều, nhiều điều có lẽ người ta có thể thắc mắc. Bởi vì thường thường trong tinh không, Đức Phật thì nói vô ngã. Tính không thì nói là không có tự tính. Giờ kinh này nói về tự tính. Thì những điều này thỉnh thoảng tôi cũng có lặp đi lặp lại. Đức Phật có thuyết về vô ngã, thuyết về tính không, và Đức Phật có thuyết về tự tính. Thì tự tính này, tại sao Đức Phật phải thuyết vô ngã với tính không trước? Bởi vì Đức Phật sợ là nếu mà nói về tự tính thì chúng ta có thể hiểu lầm thành tự tính mà như người ta hiểu hay như ngoại đạo hiểu. Tự tính nó là ngã, thành ra Đức Phật phải thuyết vô ngã trước, bây giờ Đức Phật mới thuyết tự tính sau. Tự tính ở đây được Ngài Vân Thê, tức là Ngài Chu Hoằng. Ngài Vân Thê giải thích nó gồm có các tính chất như là linh minh, đỗng triệt, chạm tịch, thường hằng. Nó không phải thanh tịnh, không phải ô trược, không có đi, không có tới. Nó lớn vô cùng, không thể nào nói được, không thể nào diễn tả, suy nghĩ được. Thì đó chính là tự tính của chúng ta. Kinh A-di-đà không ngoài tự tính đó, kinh A-di-đà chính là tự tính đó. Đó là phần đầu nói về tự tính. Để hiểu kinh thì chúng ta phải hiểu kinh là nói cái gì, kinh này là chính là cái gì, kinh để chỉ ra cái gì. Thì đó chính là nói lên tự tính, chỉ ra tự tính và chính là tự tính. Và chúng ta phải hiểu tự tính trước là như vậy. Kế đến là phần ca ngợi kinh này. Ca ngợi có hai phần, phần là ca ngợi chung, phần là ca ngợi riêng về pháp môn của kinh này. Coi như là tông á. Thì phần ca ngợi chung, tức là ca ngợi kinh này một cách tổng quát. Thì văn nói như sau: lóng đục, tức là lóng cái đục xuống thành trong, trở trái làm phải, vượt khỏi ba kỳ trong một niệm, bằng được các bậc thánh chỉ nhờ nơi một chút chữ, một chút lời. Thật là nhiệm màu thay cái chỗ diệu dụng của kinh. Cũng không thể nào nghĩ bàn được, thì duy có kinh A-di-đà do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng ở đây mới có thể được như vậy mà thôi. Ở đây ca ngợi là không có thể nói kinh nào mà được như vậy. Kinh này không thể nào nghĩ bàn được. Kinh này cái chỗ diệu dụng rất là vi diệu, mầu nhiệm. Nó chỉ có một vài ba lời thôi mà mình bằng được các bậc thánh. Mà chỉ trong một niệm thôi mà vượt khỏi ba kỳ. Mà bao nhiêu cái ô nhiễm trở thành thanh tịnh, bao nhiêu cái sai lầm trở thành đúng. Đó là cái nghĩa đại khái của lời văn. Bây giờ đến phần chú giải. Thì như trên đã nói, tức là như cái phần đầu là phần minh tánh đã nói là thể tự tính của ta, của chúng ta, linh, minh, trạm, tịch, vốn không thanh, vốn không trược. Phải trái gì rốt cuộc đều bình đẳng, và gọi nó là nhất tâm. Đó là nói về mặt tự tính. Đây về mặt sinh diệt. Sinh diệt thì bởi vì sự nhận thức của mọi người chẳng chúng ta đó, không có được đúng với cái tính thật biết, tức là cái tính chân như. Tính này không phân biệt, cho nên tâm chúng ta nó không có giác ngộ được. Không giác cho nên nó khởi ra cái hư vọng và nó chấp trước, rồi nó bị vô minh che lấp, bỏ đi mất cái cội gốc là cái tính chân như, mà nó trôi lăn theo cái ngọn ngành là tâm sinh diệt. Nó khuấy động, khuấy loạn cái chân thể lên, nên gọi nó là trược. Còn thanh á, tức là như là mình lóng tất cả những bùn đất xuống để cho nước nó trong sạch, gọi là thanh, thanh tịnh. Tức là có nghĩa là chuyển cái cõi ta bà ngũ trược này trở thành cõi tịnh độ, là cái nước an lạc thành thơi vậy. Hay giải thích chữ mà lóng đục thành trong. Lóng đục, tại sao lại có đục? Đây giải thích là bởi vì mình, bản thể của mình á, vốn là thanh tịnh, rồi nhất niệm bất giác. Tức là cái tâm thức của mình á, nó không nhận ra cái thanh tịnh một cái, chỉ cần như vậy thôi. Thế là mà cái mà không nhận biết đó nó chỉ là một niệm thôi, mà nó trở nên đục. Đục đó là nó không nhận ra được cái là nó vọng tưởng. Tất cả những cái vọng đó là đục. Thì như do đó cho nên có cái đục, theo sự giải thích của các kinh mà nói về tự tính như là Như Lai Tạng là như vậy. Rồi từ cái đục đó, bây giờ cái kinh này á, là nó làm cho mình bỏ cái đục đó, trở về với cái thanh tịnh. Thanh tịnh đó là tự tính của chúng ta, là cái chân như thể của mình. Và có nghĩa là chuyển cái cõi ta bà ngũ trược này trở thành tịnh độ, tức là lóng đục thành trong. Chúng ta bị vô minh kéo dắt, bỏ cái tính giác, chạy theo cái vọng trần, trái ngược lại với chân thể nên gọi là bối. Bối tức là quay lưng trở lại. Bây giờ quay bỏ đường tới, trở lại lui về nên gọi là hướng, là hướng trở về ta bà. Hướng trở về cực lạc. Có nghĩa là chúng ta xoay lưng lại với cõi ta bà để trở về với nước cực lạc, là lóng đục thành trong vậy. Xong đây là chỉ ngay trong một thời kỳ chúng sinh, từ khi mê và rồi được ngộ mà nói, thì dường như có những sự lóng đục thành trong, trở trái làm mặt. Cái mà mình bỏ cái cõi này đi, quay trở về với cực lạc, có nghĩa là mình trở cái trái thành ra cái phải. Vì cõi này không thực, mà cực lạc thế giới mới là thực. Thì bây giờ có vấn đề mà chúng ta hiểu đây. Đức Phật thuyết cực lạc thế giới không có nghĩa là Đức Phật nói một cách phương tiện, mà nói về sự thật. Trước hết Đức Phật đã nói đời là khổ. Đời là khổ. Đời đây tức là cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Khổ là tại sao khổ? Khổ là bởi vì nó vô thường. Mà dĩ nhiên cái gì không thật thì nó phải vô thường. Nếu thật thì nó sẽ thường hằng. Cho nên Đức Phật nói đời là khổ có nghĩa là đời này không có thật. Đời là giả dối. Đời là giả dối cho nên nó khổ. Bây giờ mình bỏ cái khổ đi, mình quay trở lại với cái thật. Cái thật đó là cái an lạc. Cho nên cái thật đó chính là tịnh độ. Ý nghĩa là như vậy. Nhưng khi nói ở đây, Ngài Vân Thê nói thêm là khi mình nói như vậy thì chỉ cho một cái thời kỳ chúng sinh của mình. Từ cái khi mình mê mà mình quay về với cái ngộ thì nó có những cái ý nghĩa như là lóng đục thành trong, trở trái làm phải. Chứ thật ra ở nơi cái tự tính của mình thì không có đắc cũng không có mất, tức là không được không mất, cũng thêm không bớt, tức là bất tăng bất giảm. Thế nên khi đục lúc trong và tính nước không bao giờ đổi khác. Chúng ta lúc thế này lúc thế khác, kiếp này này, kiếp sau thế khác, nhưng mà không bao giờ phải là hai thân đâu. Thì đó là nếu mình nhìn trên cái phương diện tự tính, theo như cái phần đầu là minh tính á, thì nó không có cái chuyện được mất, cái chuyện mê ngộ, cái chuyện gì hết. Đây nói cái chuyện là khi mình mê rồi, bây giờ mình trở về với sự thật, thành ra mới có vấn đề mê ngộ. Mình thí dụ như cái người, một đứa bé nó nằm mơ, nó thấy nó lạc mất cha mẹ nó. Rồi khi mà nó thức tỉnh dậy á, thì nó thấy là cha mẹ nó nằm ngay bên cạnh nó. Thì trên cái phương diện sự thật thì nó không bao giờ nó mất cha mẹ nó. Từ trước lúc trước khi nó đi ngủ, lúc đến nó ngủ, rồi lúc đến nó mơ, rồi lúc đến nó tỉnh dậy, cha mẹ nó không bao giờ đi đâu mất hết. Đó là sự thật, nói trên phương diện thật. Trên phương diện mê á, thì nó có thấy mất, khi nó tỉnh dậy nó có thấy là nó tìm lại được. Thành ra đối với cái mê của mình á, thì có giác, có mê, có giác, có thanh tịnh, có ô trược, có phải, có trái. Nhưng mà thực ra trên mặt tự tính của mình nó không có mấy cái đó. Thành ra vấn đề mà ý nghĩa ở trong Phật Pháp nó khó là ở chỗ đó. Phật Pháp vẫn nói theo cái ý nghĩa của người mê. Thành ra vẫn nói là có thành Phật, vẫn nói là phải tu hành, vẫn nói đủ thứ hết. Nhưng mà nhiều khi trên sự thật ấy, những kinh nào mà dựa trên sự thật mà nói ấy, thì bảo là không có mê, không có ngộ, không có chúng sinh, không có Phật, không có tăng, không có giảm, không có những cái đó. Mà xưa nay, một là tính không, là tức là Đức Phật không muốn xác nhận. Còn khi xác nhận thì bảo đó là Như Lai tạng hay tự tính của mình, không tăng, không giảm, không có mê, không có ngộ như vậy. Đến cái câu kế là vượt khỏi ba kỳ trong một niệm. Thì đây ba kỳ là gì? Ba kỳ tức là ba cái đại kiếp. Kỳ là A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ là vô số. A là vô, Tăng Kỳ là số. Nhưng ở đây Ngài Vân Thê giải thích cái ba kỳ này như vậy. Thì cái Tăng Kỳ thứ nhất đó, là căn cứ theo lịch sử do Đức Thích Ca thành đạo. Căn cứ cái chuyện mà Đức Phật thành đạo thì từ cái lúc mà cổ Phật Thích Ca đến Đức Phật Thi Khí trải qua 75.000 Đức Phật, đó là cái Tăng Kỳ đầu tiên. Đầu tiên là Đức Phật gặp một vị Phật, hồi đó Phật Thích Ca chưa có thành Phật, còn là một chúng sinh như mình mới gặp một vị Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi mới phát cái tâm là thành Phật, về sau này cũng có cái danh hiệu như vậy. Đó thì từ cái cổ Phật Thích Ca đó mà đến Phật Thi Khí, 75.000 Đức Phật là cái thời kỳ đầu. Từ Đức Phật Thi Khí mà đến Đức Phật Nhiên Đăng. Đức Phật Nhiên Đăng là Đức Phật mà thọ ký cho Đức Phật Thích Ca sẽ thành Phật. Sau khi cúng mấy bông bảy cái bông hoa sen đó, thì Đức Phật Nhiên Đăng này cũng là một vị cổ Phật, nhưng mà từ Đức Phật Thi Khí đến Đức Phật Nhiên Đăng trải qua 76.000 vị Phật, đó là cái A Tăng Kỳ thứ nhì. Cái A Tăng Kỳ thứ ba là từ Đức Phật Nhiên Đăng mà đến Đức Phật Tỳ Bà Thi trải qua 77.000 Đức Phật. Thì lấy cái số mà Phật xuất hiện trong cõi đời này nó để tính thời gian. Chứ giờ thời gian nó nhiều quá không thể nói được nữa. Mà đây là con đường đạo, người ta lấy cái số mà Đức Phật xuất hiện. Thì bắt đầu từ cổ Phật Thích Ca mà cứ trải như vậy là một kỳ 75.000 là kỳ đầu, kỳ thứ nhì là 76.000, kỳ thứ ba là 77.000 Đức Phật. Thì trải qua đủ nhiều cái kiếp lâu xa như vậy để hành Bồ Tát đạo, rồi mới siêu sinh tử. Lúc giờ mới được việc vượt ra khỏi sinh tử. Nếu mà nói chuyện tu hành mình hỏi tu trong bao lâu, người hỏi tu trong bao lâu thành Phật. Bây giờ kể ra vậy. Tu bao lâu thành Phật? Khó gì. Tại vì sao cái này mình qua đã nói khó, mình nói lâu đi. Tại sao nó lâu? Tại sao nó lâu rồi? Bây giờ mình cứ nói nhá, mỗi tuần mình mới lên chùa tụng kinh một lần, sao mau được. Bây giờ nội mình cứ bảo là bây giờ thuộc cái chú Lăng Nghiêm đi, mà bây giờ mỗi tuần mình mới mở ra mình đọc một lần thì bao giờ mình mới thuộc? Thì cái lâu đó là lâu nơi cái nhân duyên của mình. Bởi vì mình là chúng sinh, mình sống trong cõi này nó mới lâu như vậy. Bởi vì cái cõi này nó không có phải là cái nhân duyên mà để cho suốt ngày mình thấy đạo, mình huân tập hàng giờ hàng phút thì nó phải lâu. Chuyện nó dĩ nhiên rồi. Thấy rằng Phật Thích Ca, thành Phật Thích Ca, nói cái tiến trình mà thành Phật, đó là nói cái tiến trình thành Phật ở cõi Ta Bà này, thì nó lâu như vậy. Thì bây giờ đây á, không hơn được một niệm, thế là không ngoài một niệm, tức là chỉ trong một niệm thôi mình vượt được khỏi sinh tử. Và trong khi kia là ba kỳ mới vượt được sinh tử, thành ra mới nói câu là vượt khỏi ba kỳ trong một niệm. Một niệm thôi. Niệm đó là niệm gì vậy? Một niệm là gì? Tức là cái tâm mà niệm, tâm niệm, cái tâm của mình á, mà niệm Phật A-di-đà vậy. Một cái tâm niệm nó vượt khỏi ba cái kỳ kiếp. Thành ra cái phần này là phần ca ngợi kinh này mà. Kinh này là kinh, nghĩa là nó có cái tác dụng như vậy. Mà tại sao có tác dụng như vậy thì mình nhớ lại cái phần đầu tiên nó đã nói rõ cho mình ở kinh này là tự tính. Thể của kinh này chính là tự tính của chúng sinh. Tự tính nó vốn chính là cái chỗ mà cứu cánh của chư Phật, của giải thoát, của giác ngộ ấy. Thế cho nên khi mà mình trực tiếp với kinh này ấy, là coi như nó có cái tác dụng vi diệu như vậy. Đến câu là bằng được các bậc thánh chỉ nơi vài lời mà thôi. Thánh là ở đây là Phật và Bồ Tát. Từ địa vị phàm phu trông lên bậc thánh càng cách lại càng cách xa. Tức là mình mà từ phàm phu mà lên đến bậc thánh như vậy nó lâu lắm mà nó khó. Thế mà nay không ngoài một vài cái lời thôi mà tiến ngay lên đến bậc thánh bất thối. Chút lời ở đây là chút lời gì vậy? Chút lời ở đây là 6 cái chữ. Hay là chỉ nói tóm nữa là 4 chữ A-di-đà Phật. Nói 6 chữ là Nam-mô A-di-đà Phật. À, ca ngợi là như vậy. Ca ngợi trước tiên á, là kinh này á, đi đến sự giác ngộ mau lẹ chỉ trong một niệm. Điều thứ hai nữa là kinh này á, đưa mình đến cái, lên cái bậc thánh á, chỉ có bằng vài lời thôi. Phương tiện rất là giản dị. Thì mầu nhiệm thay, tức là lời khen ngợi, nói là không cái gì hơn được nữa. Cái chữ Hán là chữ trí, tức là đến mức cùng cực, cao nhất. Mầu nhiệm thay cái chỗ diệu dụng. Diệu nghĩa là 4 câu trên chung lại gọi là diệu nghĩa. Diệu ở chỗ nào? Nó vi diệu ở chỗ nào? Vi diệu ở chỗ là nó lóng đục thành trong, nó trở trái làm phải, vượt khỏi ba kỳ trong một niệm. Bằng các thánh nơi vài lời. Diệu ở chỗ như vậy, vi diệu ở chỗ đó. Còn lực, dụng, dụng là dụng lực, lực dụng. Bởi vì tâm của mình á, là tâm ô nhiễm, khó sạch, đục như là sông Hoàng. Sở dĩ ta kêu là Hoàng Hà, là bởi vì nó vàng khè, vàng đó là bởi vì phù sa nó đầy hết. Vọng tưởng thì khó mà kiểm soát được, rong ruổi như là ngựa, trải qua nhiều kiếp như hằng sa vô lượng, vô số lượng mà luân hồi mãi không thôi. Dầu mình có đọc hết văn ở trong ba tạng 12 bộ kinh mà cái đường giác ngộ nó vẫn xa tít mù. Nay có thể làm cho đục thành trong, làm trái thành phải, một niệm mà siêu thoát, một vài lời mà chứng ngộ. Lực dụng của nó nhiệm màu đến thế, đâu có nghĩ bàn được. Do đó, cho nên đây mới ca ngợi là nhiệm màu thay cái chỗ diệu dụng đó, không thể nào nghĩ bàn được. Cái câu rốt cùng hết là kết về tự tính. Ý nói là cái chỗ diệu dụng như thế là kinh nào đây? Kinh nào mà có thể nói lên được cái chỗ diệu dụng đó? Thì lời văn nói là duy có kinh A-di-đà mà Đức Phật Thích Ca thuyết ở đây mà thôi. mới nói được cái chỗ đó mà thôi, diệu dụng đó. Thành ra đây là ca ngợi kinh này. Thì Ngài nói thêm, Ngài Vân Thiên nói thêm, bây giờ không nói đến vấn đề kinh, các kinh tiểu thừa, còn các kinh đại thừa chất nhiều như núi, mà tại sao lại chỉ có khen có diệu dụng của kinh này? Rồi Ngài trả lời, trong tạng kinh tuy có đủ nghĩa như ở đây, nhưng chưa có kinh nào rõ ràng và giản dị như kinh này. Cho nên nếu mà đúng theo tự tính mà nói á, nói cho thật, nói thẳng ra đó, không có cần phải giải thích gì nhiều hết á, thì đâu kinh nào đi nữa cũng là viên đốn giáo, tức là cái giáo mà lập tức, giáo giác ngộ viên mãn và lập tức. Nhưng với cái ý nghĩa mà lóng đục thành trong, trở trái làm phải á, thì các cái viên đốn, kinh viên đốn kia chưa có nói rõ ra được các cái phương tiện nào. Còn về các cái pháp môn á, thì có những pháp môn quá rộng, khó mà giữ gìn, hoặc quá sâu, khó mà hiểu nổi. Nay á, pháp môn ở đây á, chỉ dùng có chút lời bằng niệm danh hiệu Phật, liền chứng nhập được nhất tâm, được vãng sinh, tiến ngay đến chỗ thành Phật. Thế thì chính nơi phương tiện niệm Phật đó mà nó thành cái pháp viên đốn vậy. Thần công ấy, thắng lực ấy, không thâu về kinh này thì có kinh nào khác đây? Tức là Ngài nói là các kinh khác thực ra cũng như vậy, nhưng mà một là nó quá rộng, hai nó quá thâm sâu. Nói một cách trực tiếp, giản dị mà rõ ràng, minh bạch thì chỉ có kinh A-di-đà. Thí dụ bây giờ mình cứ thấy Pháp Hoa, nội Pháp Hoa mà nói về cái ý nghĩa mà tự tính mình là Phật đó, là phải lấy cái thí dụ cùng tử, không? Lấy cái thí dụ hóa thành, nó phải qua là mấy phẩm đó. Rồi phải diễn bày nó rất nhiều, diễn bày rất nhiều cách lắm. Rồi lại là về này, khi mà thọ ký vậy đó, thì thọ ký cũng không phải là ngay. Cái thọ ký nó chỉ có xác định một điều là rồi ai cũng là Phật hết á. Các vị là thanh văn, nhưng mà các vị sẽ là Phật, chứ không có cái chuyện thanh văn rồi nhập Niết Bàn luôn. Nhưng mà đâu có nói là thành Phật ngay. Tuy rằng cái đoạn sau á, tức là vẫn là có đốn giáo như thường, tức là cái đoạn sau là Long Nữ thành Phật, là Ngài Phật thành Phật ngay. Nhưng mà cái đoạn, những cái đoạn đầu á, thì vẫn nói, cái đoạn đầu thực ra của Kinh Pháp Hoa là để nói về viên giáo, có nghĩa là thừa nào cũng thành Phật thừa hết ạ. Cái Phật thừa nó viên mãn như vậy. Nhưng mà nếu mà nói mà nghĩa là hoàn toàn, có thể nói là từ phàm phu mà thẳng vô, chứ không cần phải đến cái giai đoạn thanh văn như vậy, thành các bậc thánh như vậy rồi mới được thọ ký, thì đây tức là Kinh A-di-đà. Nhưng mà mình phải hiểu một điều là trong đạo Phật đều phải có nhân duyên hết. Lý do là bởi vì mình, nếu mà nói về phương diện tự tính của mình thì thứ nhất mình chưa giác ngộ. Điều thứ hai, nếu mà nói về bản thân của tự tính thì tự tính nó không cần vấn đề mê ngộ hết. Xưa nay nó thường hằng rồi. Thành ra tất cả mọi vấn đề mà mình có, mình cảm thấy cần phải có, mà cần phải giải quyết là ở trong cái chỗ mình mê. Mà ở trong cái mê á, thì bắt buộc cái gì nó cũng phải có nhân duyên hết. Nó không có cái chuyện mình có thể nói là bây giờ tôi sẵn là như vậy rồi thì tôi khỏi cần làm gì hết, tôi cũng thành Phật như thường. Cũng như mình mê, mình quên, mình loạn trí, mình quên đi. Mình quên mình là ông A, mình quên mất mình ông A đi. Rồi người khác người ta bảo mình là ông A đó, mà vậy hả, nếu tôi là ông A rồi thôi bây giờ tôi chẳng cần phải chữa trị gì hết. Mình nói như vậy không có được. Trên cái diện mê của mình á, phải có sự chữa trị thì mình mới trở về với cái A được, là trên cái phương diện mê. Thì đó là cái mà nó khó trên phương diện mê ngộ trong đạo Phật. Đó là phần tổng tán, tức là phần ca ngợi một cách tổng quát về kinh này. Ngài Vân Thê kết luận một câu: văn trước là nói về đức của tự tính, tức là cái văn đầu tiên nói về minh tính á, linh minh động triệt chạm tịch thường hằng á, là cái đức, các cái tính chất của tự tính. Còn cái đoạn văn ca ngợi kinh tổng quát ở đây nó là tu đức, tức là những cái đức tính về tu, tu hành. Văn trước tự tính nó sẵn thanh tịnh như vậy, còn văn ở đây là ly cấu thì mới được thanh tịnh. Thì hòa lẫn với nhau như một không hai, như mình sẽ hiểu trong cái phần giáo về sau này. Thì đó là cái lý của đạo Phật như vậy, luôn luôn mình phải biết tự tính rồi mình mới tu thì nó mới đúng. Thế bây giờ nhiều người bảo chứ tôi không cần biết tự tính, tôi không cần biết rõ chân lý là gì, tôi cứ thế tôi tu thôi. Thường thường có câu là tu mù. Tu mà không hiểu. Mà không hiểu đây là gì vậy? Không hiểu là tại sao mình tu. Thì kinh, các kinh nói về Như Lai Tạng, như vậy kinh A-di-đà, sở dĩ mình tu là như vậy. Sở dĩ mình tu là bởi vì mình là giác, cho nên mình mới tu. Tại sao? Tại vì mình giác mà bây giờ mình không biết cái giác đó. Thì đúng cái lý nhất là mình phải trở về với cái sự thật của mình chứ. Tu như vậy, cái ý nghĩa tu ở đây nó nghĩa là mình trở về với cái sự thật của mình. Nếu mà mình không có cái sự thật đó thì mình tu để làm cái gì vậy? Nếu sự thật đó, mà mình giác ngộ thì làm sao mình tu giác ngộ để làm cái gì? Bởi vì một khi mình nói thật ra sự thật của tôi là mê, tôi không có ngộ, sự thật của mình là mê rồi thì mình tu cái gì nữa? Tu cái gì nó cũng là bên ngoài hết, cái thật của mình bao giờ nó là cái mê hết, mình tu gì nữa? Mất công, mất thời giờ, mất cái gì để là tu làm chi? Thành ra một khi mà tôi theo đạo Phật tôi tu thì mình phải hiểu tại sao mình phải tu. Thì mình phải rõ cái đó trước. Thì lúc đó mình phải hiểu rõ tự tính của mình nó là cái gì. Tự tính mình nó là như thế, thế đó. Mà bây giờ mình ngược lại hết. Tự tính mình là thanh tịnh, tự tính mình là thường hằng, tự tính mình là siêu thoát, mà bây giờ mình ngược lại hết. Tức là mình đã phản cái sự thật của mình. Cho nên lý do đó cho nên mình mới tu. Chứ bây giờ mình phải sửa lại. Và nhiều những người nào mới vào tu thì không có nghĩ chuyện đó. Không nghĩ tại sao mình phải tu. Mà cứ tôi thấy tôi thích tu, tôi tu. Cái mà mình thấy mình thích nó, cái đó nó xuất phát từ cái tâm vô minh của mình. Thành ra mình phải đặt lại vấn đề. Thì dĩ nhiên là người ta bắt đầu làm chuyện gì nó cũng do cái ý muốn, mà ý muốn từ cái tôi của mình. Tôi mình nó là vô minh. Nhưng mà nhờ có nhiều cái thiện căn ở kiếp trước á, cho nên tự nhiên giờ mình muốn, mình lại muốn là tu. Nhưng mà nếu mà khi mình muốn tu rồi mà mình không đặt lại đúng vấn đề thì cái tu mình nó trở nên vô lý, trở nên hầu như là mình làm toàn những chuyện gì đâu á, mà rốt cuộc nó cho cái ngã mình thôi. Mà đời sống này á, thì nó không cần thiết như vậy, nó không cần thiết mức độ vậy. Đời sống này á, thực ra nó chỉ cần ăn cho no, ngủ được ngon, có mặc cho ấm, mặc đẹp nữa, đó là lý tưởng rồi. Bây giờ tự nhiên mình đi mình bày theo đủ thứ chuyện hết á, mình bày sáng.